khuyết tật trí tuệ, thiểu năng trí tuệ. Khuyết tật trí tuệ, thiểu năng trí tuệ là gì? Khuyết tật trí tuệ hay còn gọi là thiểu năng trí tuệ, tiếng Anh là Intellectual Disability, viết tắt là ID, là tình trạng hoạt động trí tuệ dưới mức trung bình. Cụ thể, đây là trạng thái không thể học hoặc khả năng học tập bị hạn chế do có vấn đề trong phát triển trí tuệ, rối loạn trong tiếp thu, hạn chế về hành vi thích ứng. Mức độ khuyết tật trí tuệ trải dài từ rất nhẹ cho đến rất nặng. Trẻ khuyết tật trí tuệ gặp khó khăn trong việc hiểu những gì người khác muốn và cần. Với những trẻ khuyết tật trí tuệ nặng, cần được chăm sóc suốt đời. Trẻ chậm phát triển trí tuệ, học hỏi và phát triển chậm hơn so với các bạn cùng lứa tuổi. Vì vậy, trẻ chậm phát triển trí tuệ mất nhiều thời gian để học nói, đi lại, tự mặc quần áo, tự ăn uống và gặp nhiều khó khăn trong việc học ở trường. Nguyên nhân gây ra khuyết tật trí tuệ. 1. Bất thường bẩm sinh, hội chứng Down, bất thường nhiễm sắc thể, Pennington niệu, chứng đần độn, suy giác bẩm sinh. 2. Bất thường khi mang thai, như mẹ bị giang mai, rubella, sử dụng ma túy, tiếp xúc với phóng xạ. 3. Bất thường trong quá trình sinh nở, như tình trạng thiếu oxy liên tục, tổn thương não trong quá trình sinh nở. Các triệu chứng của khuyết tật trí tuệ. Bé chậm ngồi, chậm bò, chậm đi hơn những đứa trẻ khác. Bé cũng học nói muộn và khó nói hơn những đứa trẻ khác. Bé khó ghi nhớ và mất nhiều thời gian để ghi nhớ. Bé gặp khó khăn trong việc hiểu các quy tắc của xã hội. Bé không thể hiểu được kết quả, hậu quả hành động của những người khác. Bé gặp khó khăn trong việc giải quyết vấn đề, hạn chế trong kỹ năng giải quyết vấn đề. Chẩn đoán khuyết tật trí tuệ. Theo sổ tay chẩn đoán và thống kê Hoa Kỳ về các rối loạn tâm thần tái bản lần thứ 5, khuyết tật trí tuệ, hay còn gọi là rối loạn phát triển trí tuệ, là một khuyết tật phát triển đặc trưng bởi sự thiếu hụt cả về chức năng trí tuệ và cả về khả năng thích ứng trong xã hội, thực tiễn, hạn chế trong việc hiểu khái niệm. Trẻ được chẩn đoán là khuyết tật trí tuệ phải đáp ứng được 3 tiêu chí sau. Tiêu chí thứ nhất, khiếm khuyết chức năng trí tuệ như không thể lý luận, khó khăn trong việc giải quyết vấn đề, lập kế hoạch, tư duy trừu tượng, khó phán đoán, khó khăn trong học tập. Những khiếm khuyết này được xác định bằng cách đánh giá lâm sàng thông qua kinh nghiệm và thông qua kiểm tra trí thông minh cá nhân tiêu chuẩn. Tiêu chí thứ hai, khiếm khuyết chức năng thích ứng, dẫn đến không đáp ứng được các tiêu chuẩn xã hội về tính trách nhiệm và tính độc lập. Nếu không có sự hỗ trợ liên tục, những thiếu hụt về thích ứng sẽ hạn chế một hoặc nhiều chức năng trong các hoạt động hàng ngày như giao tiếp, tham gia hoạt động xã hội và sống độc lập trong các môi trường phức tạp như gia đình, trường học, nơi làm việc và cộng đồng. Tiêu chí thứ ba, khiếm khuyết chức năng trí tuệ và khiếm khuyết chức năng thích ứng bắt đầu trong giai đoạn phát triển của trẻ. Phương pháp điều trị khuyết tật trí tuệ. Phương pháp điều trị khuyết tật trí tuệ chú trọng vào điều trị bệnh tâm thần thứ phát và điều chỉnh thích ứng xã hội. Với các chương trình giáo dục đặc biệt toàn diện như là đào tạo kỹ năng thích ứng, đào tạo kỹ năng xã hội và đào tạo nghề cho trẻ. Ngoài ra, giáo dục gia đình cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc duy trì những kỳ vọng thực tế đối với trẻ khuyết tật trí tuệ, đồng thời cải thiện khả năng của trẻ và giúp trẻ nâng cao lòng tự trọng. Không có loại thuốc nào có thể cải thiện trí thông minh. Tuy nhiên, khuyết tật trí tuệ làm tăng nguy cơ phát triển các rối loạn hành vi và rối loạn tâm thần khác. Nên nếu khuyết tật trí tuệ có kèm theo các khuyết tật khác thì cần sử dụng một số loại thuốc thích hợp. Liệu pháp ngôn ngữ. Liệu pháp ngôn ngữ là phương pháp điều trị được biết đến rộng rãi nhất hiện nay. Thời gian và phương pháp điều trị sử dụng liệu pháp này sẽ khác nhau tùy thuộc vào mức độ khác biệt trong tiếp thu ngôn ngữ mong muốn ở mỗi lứa tuổi, chẳng hạn như ngôn ngữ biểu đạt và ngôn ngữ tiếp thu, và cũng khác nhau tùy theo tình hình phát triển của trẻ. Ngày nay, liệu pháp ngôn ngữ thường được kết hợp với vui chơi. Các kết hợp này giúp trẻ chậm phát triển kỹ năng xã hội được thể hiện bản thân thông qua vui chơi và nhờ vậy trẻ cải thiện khả năng ngôn ngữ của mình. Liệu pháp âm nhạc. Liệu pháp âm nhạc là phương pháp sử dụng âm nhạc để trị liệu chứ không chỉ đơn thuần là để giải trí. Liệu pháp này thường được thực hiện thông qua hoạt động âm nhạc đa dạng như nghe nhạc, biểu diễn trực tiếp, phát biểu cảm nghĩ sau khi nghe nhạc. Bởi vì âm nhạc gây hứng thú ở trẻ, nên thông qua liệu pháp âm nhạc sẽ có thể giúp trẻ phát triển cảm xúc, giúp định hình hành vi tình cảm của trẻ theo hướng mong muốn, đồng thời giúp trẻ cải thiện kỹ năng xã hội. Về cơ bản, liệu pháp này có nhiều tác động đến sự chậm phát triển cảm xúc ở trẻ. Liệu pháp nghệ thuật. Tương tự với liệu pháp âm nhạc, liệu pháp nghệ thuật cũng là phương pháp thông qua các hoạt động nghệ thuật để giúp trẻ thể hiện cảm xúc và ổn định cảm xúc. Liệu pháp này rất hiệu quả đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, trẻ dưới 3 tuổi bị căng thẳng về cảm xúc hoặc cảm xúc không được ổn định. Các hoạt động nghệ thuật giúp các nhà trị liệu hiểu được cảm xúc và tình trạng của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Hoạt động trị liệu hay còn gọi là trị liệu hoạt động, tiếng Anh là Occupational Therapy, viết tắt là OT. Hoạt động trị liệu hay là trị liệu hoạt động là phương pháp cho trẻ thực hiện các hoạt động thường ngày cần thiết trong cuộc sống với mục đích trị liệu. Phương pháp này nhắm vào cải thiện các vấn đề thể chất, nhận thức và tâm lý xã hội trong các tình huống khác nhau gây ra bởi chậm phát triển và khuyết tật ngẫu nhiên. Hoạt động trị liệu có thể kết hợp với liệu pháp tích hợp giác quan cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thông qua các trò chơi và các bài tập khác nhau. Hoạt động trị liệu OT tập trung vào các hoạt động tự chăm sóc và tự cải thiện trong phối hợp vận động giữa cơ và khớp, đặc biệt là các chi trên. Không giống như vật lý trị liệu chỉ tập trung vào cơ lực và tâm vận động khớp, hoạt động trị liệu tập trung vào các chức năng sinh hoạt hàng ngày. Liệu pháp tích hợp giác quan hay còn gọi là liệu pháp tích hợp cảm giác. Tất cả các giác quan của cơ thể chúng ta như là thị giác, xúc giác, vị giác, tiền đình và tri giác không tách rời nhau mà luôn có thể tích hợp với nhau. Phương pháp liệu pháp tích hợp giác quan là phương pháp điều trị cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có giác quan chậm đáp ứng do bị hạn chế trong khả năng tích hợp. Liệu pháp tích hợp giác quan là thành phần cơ bản của trị liệu hoạt động và thường được thực hiện khi tiến hành trị liệu hoạt động. Phương pháp giáo dục thể chất đặc biệt. Đây là phương pháp điều trị hiệu quả cao cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, bị chậm vận động và chậm phát triển xã hội. Phương pháp này tập trung vào phát triển thế mạnh của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thông qua một chương trình dài hạn. Đặc biệt, khi trị liệu nhóm, chương trình này có tác dụng lớn trong việc cải thiện các kỹ năng xã hội của trẻ. Chương trình này cũng giúp cho những trẻ có khuynh hướng hiếu chiến giải tỏa năng lượng. Trị liệu tâm lý và liệu pháp vui chơi. Đây là phương pháp điều trị nhằm mục đích điều trị các chứng tự kỷ, chậm phát triển cảm xúc, rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Phòng điều trị dành cho liệu pháp này thường ấm cúng và đầy đủ các thiết bị vui chơi. Các thiết bị vui chơi này không chỉ để chơi mà còn gắn với một mục đích rõ ràng, cụ thể trong việc dẫn đến hành vi tích cực của trẻ.